truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã thăm và tặng quà ba gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Phúc Trì.
Nhà nông làm ra rau sạch, doanh nghiệp kinh doanh rau sạch đều hướng đến một thị trường tiêu dùng ổn định. Để tạo được sự hợp tác, mỗi nhà đều phải tự tạo cho mình uy tín trên thị trường, từ đó kết nối chuỗi cung cầu bằng những cam kết chặt chẽ và tiến đến tạo thương hiệu.
Năm 2017, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của phường Gia Sàng đạt cao. Kết quả đó là nhờ có sự chỉ đạo lãnh đạo sát sao của cấp ủy đảng phường, cùng với việc phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo phường Gia Sàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 1, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ, hộ nghèo trên địa bàn xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bà Lê Thị Chiêm là hộ nghèo ở xóm Đông Nội và ba gia đình liệt sĩ gồm gia đình bà Mai Thị Nhu, bà Đặng Thị Đường cùng ở xóm Thanh Phong và gia đình bà Lê Thị Sóng ở xóm Đông Nội. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,2 triệu đồng và động viên sức khỏe các thành viên trong gia đình. Đồng chí bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Con em của các gia đình đã không tiếc máu xương vì sự hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc và hứa sẽ không ngừng học tập, phấn đấu trên cương vị công tác của mình để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần động viên tinh thần, giúp các hộ có cái Tết đầm ấm hơn. Ngày 25 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho 149 đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn, các giáo viên tổng phụ trách các liên đội trực thuộc. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản 4 nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua việc tổ chức học tập nghị quyết đã giúp thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết, từ đó nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi để vận dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng đơn vị nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đề ra.
Năm qua, mặc dù trải qua những khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nhưng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vẫn có sự tăng trưởng. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 12.515 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực cây có hạt trên 462.000 tấn, vượt 6% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt 91,4 triệu đồng. Diện tích chè trồng mới và trồng lại đạt hơn 1.000 hectare, vượt 9,1% kế hoạch. Diện tích rừng trồng mới vượt gần 12% kế hoạch. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 89%, duy trì độ che phủ rừng trên 50%. Năm 2018, ngành nông nghiệp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ. Cùng với đó, tạo liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, triển khai thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.
Theo thông tin từ Sở Công Thương, năm 2017, thu nhập bình quân của các hộ dân tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đạt 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Trong đó, các làng nghề mộc mỹ nghệ có thu nhập cao nhất, trung bình đạt từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Những năm qua, thông qua nhiều đề án như khuyến công, nhân rộng làng nghề điểm, v.v., các làng nghề đã được hỗ trợ về máy móc, trang thiết bị, từ đó giúp các làng nghề mở rộng sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2017, toàn tỉnh có 2 làng nghề điểm được hỗ trợ thiết bị chế biến chè, máy xẻ gỗ vi tính với tổng trị giá 490 triệu đồng. Đó là làng nghề Yên Thủy 4 Phú Lương và làng nghề Mộc Mỹ Nghệ Giã Trung, thị xã Phổ Yên. Bên cạnh đó, các làng nghề cũng có nhiều cố gắng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và cải tiến mẫu mã. Trên cơ sở đó, ngày càng nhiều làng nghề có sản phẩm tiêu thụ ổn định, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có 220 làng nghề truyền thống, tăng 24 làng so với năm 2016, trong đó có 198 làng nghề chè, còn lại là các làng nghề chế biến thực phẩm, sinh vật cảnh, đồ gỗ mỹ nghệ. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nhiều làng nghề nhất với 40 làng nghề.
Nhằm giúp hội viên nông dân có thêm kiến thức, khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, năm 2017, Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức trên 170 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực nghiệm mô hình các chế phẩm sinh học cho trên 9.400 hội viên nông dân. Trong đó, hội phối hợp với công ty cổ phần Super Food Phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức 18 buổi tập huấn hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sử dụng và cách nhận biết chất lượng sản phẩm phân bón NPK Lâm Thao. Ngoài ra, các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức 149 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 9.400 lượt hội viên nông dân. Đồng thời, tại các cơ sở hội đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi gia cầm an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản, phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông. Đối với những hội viên nông dân chưa có việc làm ổn định, hội đã phối hợp tuyên truyền hội viên nông dân tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn. Kết quả đã phối hợp mở 16 lớp với 428 hội viên nông dân tham gia. Qua các lớp dạy nghề, đã có 256 hội viên nông dân có việc làm. Từ những khoa học kỹ thuật thông qua lớp tập huấn cũng như lớp dạy nghề ngắn hạn, các hội viên nông dân đã áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Qua đó đã có nhiều mô hình thành công, đem lại nguồn thu đáng kể cho nông dân. Từ đó, nhiều hội viên nông dân điển hình trong phong trào, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm hiện có trên 1.870 hội viên tham gia sinh hoạt tại 19 chi hội. Với mục đích tăng cường các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2017, hội đã phát động phong trào giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn được hội viên nhiệt tình ủng hộ. Bằng những việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện hoàn cảnh như giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ cây con giống, nguồn vốn vay, kết quả các chi hội đã giúp đỡ được 170 ngày công lao động và trên 16 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trên 850 triệu đồng, vay vốn của dự án VE014 trên 530 triệu đồng, dự án vốn quỹ quay vòng vệ sinh với số tiền trên 300 triệu đồng cho 83 hội viên vay. Bên cạnh đó, hội tiếp tục phát động phong trào tiết kiệm tại chi tổ, mỗi hội viên tiết kiệm 5.000 đồng một tháng với số tiền huy động tiết kiệm lên tới 270 triệu đồng để giúp chị em trong chi hội vay vốn phát triển kinh tế. Từ những nguồn vốn vay và sự hỗ trợ của hội viên, các gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm cơ hội đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, năm qua đã có 7 chị làm chủ gia đình, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu.
Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức phát động lễ ra quân năm An toàn Giao thông 2018, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Năm 2018, được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chọn chủ đề An toàn Giao thông cho trẻ em. Để hưởng ứng năm An toàn Giao thông 2018, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 3 đến 5% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2017. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nghị quyết số 88 của Chính phủ và chỉ thị số 47 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải, đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm chất lượng phương tiện, hoạt động thủy nội địa, siết chặt kỷ cương công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Sau khi kết thúc buổi lễ, các đơn vị chức năng đã diễu hành tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, nhà nông làm ra rau sạch, rau an toàn, doanh nghiệp kinh doanh rau sạch đều hướng đến một thị trường tiêu dùng ổn định. để tạo được sự hợp tác, mỗi nhà đều phải tự tạo cho mình uy tín trên thị trường, từ đó kết nối chuỗi cung cầu bằng những cam kết chặt chẽ và tiến đến tạo dựng thương hiệu. Cách làm của một số hộ nông dân xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên đã đem lại hiệu quả nhất định về kinh tế và tạo dựng mối quan hệ sản xuất kinh doanh bền chặt. Bài viết "San sẻ trách nhiệm và quyền lợi" của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Gia đình chị Dương Thị Lương, xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên gắn bó với nghề trồng rau hơn 30 năm trên đồng đất ven sông Cầu, nên mọi người trong gia đình đều thấu hiểu điệp khúc được mùa mất giá. Cả gia đình có 7 nhân khẩu, từ người già đến con trẻ đều lấy nghề trồng rau làm nguồn sinh kế. Ông Dương Văn Hào, bố chị Lương nhớ lại, cách đây gần chục năm, cứ 2 giờ sáng cả nhà thức dậy, phân công công việc, người thì đẩy tạm ít rau ra chợ nhận chỗ đẹp, người thì tiếp tục ra đồng thu hoạch, chất rau lên xe kéo để giao buôn cho kịp về các phiên chợ vùng miền núi. Thời đó người làm rau chả biết đâu là an toàn và mất an toàn, cứ bón đủ các loại kích thích cho rau mau lớn, đẹp mã là dễ tiêu thụ. Trầm ngâm chốc lát rồi ông nói, thế mà bây giờ đã khác hẳn, không phải rau sạch thì coi như thất thu, chẳng ai mua. Nhưng khi đã có uy tín về chất lượng rau an toàn thì không cần ra chợ, khách hàng đến hợp đồng tạo mối làm ăn ổn định và đặt hàng theo ngày. Cũng vì thế mà gia đình tôi ổn định cuộc sống hơn, các con cháu có điều kiện học hành, đi làm nghề khác như y tế học đường, giáo viên hoặc làm trong các khu công nghiệp. Nghề làm rau cũng được cải thiện hơn và có điều kiện đầu tư máy móc thay thế lao động thủ công, làm đất bằng máy thay trâu, hệ thống tưới bơm điện đến từng gốc. Được biết gia đình chị Lương có 7 sào đất trồng rau, mỗi năm cho thu hoạch ổn định trên 100 triệu đồng. Chị Lương cho biết, từ năm 2011, gia đình đã được tập huấn về quy trình sản xuất rau an toàn. Khi làm ra cũng rất hào hứng vì mới lạ, ai cũng quan tâm và không đủ cho nhu cầu thị trường. Nhưng khi mở rộng diện tích thì cũng là lúc thị trường bị chi phối bởi rau sạch, rau bẩn lẫn lộn, người tiêu dùng dễ dãi trong lựa chọn thực phẩm. Họ chỉ chọn rau đẹp mã, tiện chỗ dừng xe mua, trong khi rau sạch thì hình thức không bằng rau có bón kích thích. Vậy là gia đình lâm vào cảnh thất bát mùa màng. Tôi mang từng mớ rau đến các nhà hàng, trường học thuyết minh vận động cho họ ủng hộ như tiếp thị. Cũng may mắn từ năm 2013 trở lại đây, hoạt động tuyên truyền, giám sát và kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng được làm thường xuyên, chặt chẽ và bắt buộc người kinh doanh, bếp ăn tập thể phải đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mới được hoạt động. Trong gia đình mình sẵn sản phẩm an toàn, được cấp có thẩm quyền chứng nhận, kiểm định, nên chúng tôi đã ký hợp đồng bao tiêu khép kín. Là người cùng xóm Cậy cũng tham gia sản xuất rau sạch, ông Đoàn Bá Bảo chia sẻ, trước đây sản xuất mạnh nhà nào, nhà đấy bán, nay do các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm càng chặt chẽ, quy định trách nhiệm rõ ràng nên khâu nào sai lỗi là chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi được một số nhà hàng trong thành phố xác định là vùng nguyên liệu rau sạch, nên lúc nào cũng được đảm bảo và giá thu mua ổn định, không bao giờ bị ép giá. Doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo chất lượng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm với gia đình trước khi chốt giá đầu vụ và quy mô sản xuất từng loại rau. Khung thời vụ cũng được doanh nghiệp bàn bạc với gia đình để lúc nào cũng có rau thu hoạch, hạn chế thu hoạch cục bộ và luôn ổn định lượng rau từng ngày. Ông Nguyễn Đức Nam, một trong những nhà thầu nấu ăn cho các trường học trong thành phố Thái Nguyên cho biết, theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, bất cứ thực phẩm nào trước khi đưa vào chế biến, chúng tôi đều phải chứng minh được nguồn gốc, quy trình sản xuất, thời điểm thu hoạch, nên từng khâu trong chuỗi sản xuất, phân phối, vận chuyển, chế biến đều phải có ràng buộc trách nhiệm về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Là đơn vị kinh doanh, chúng tôi chỉ mong có sự ổn định, bền vững, muốn vậy thì phải an toàn. Hàng tháng, chúng tôi đến từng vườn rau lấy mẫu kiểm định chất lượng trước khi thu. Đặc biệt, các hộ đã ký cam kết bao tiêu thì phải lập thời gian biểu chi tiết về quy trình chăm sóc rau cho từng loại và từng vụ. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cam kết mua giá cao hơn thị trường, đồng thời đảm bảo ổn định giá từ đầu vụ, nên người sản xuất hoàn toàn yên tâm. Với cách làm này, tại xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, hiện đã có hàng chục hộ chuyên sản xuất rau sạch theo đơn đặt hàng và quy trách nhiệm cho từng khâu trong chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm an toàn.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phường Gia Sàng hiện có trên 3.500 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu. Đảng bộ phường hiện có trên 920 đảng viên sinh hoạt tại 35 chi bộ. Xác định công tác xây dựng đảng là yếu tố then chốt quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ phường đã phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội. Năm 2017, phường đã thực hiện thắng lợi nghị quyết số 34 NQDU ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp dịch vụ thương mại nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực, công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Phường đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách nhà nước đạt trên 13,7 tỷ đồng, đạt trên 127% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 503 tấn bằng 108,9% kế hoạch, cai nghiện ma túy cho 20 người bằng gần 154% kế hoạch, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27 hộ xuống còn 24 hộ. Để hiểu thêm về kết quả mà Đảng bộ phường Gia Sàng đạt được trong năm qua, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Lê Thị Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vâng, chào bà. Cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Chúng tôi thấy là trong năm 2017 vừa qua thì Đảng bộ phường ấy thì cũng đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ. Để có được cái kết quả cao về phát triển kinh tế xã hội thì vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt. Vậy điểm nổi bật trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm qua là gì thưa bà?
Trong mấy năm gần đây thì tình hình kinh tế do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cho nên đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn phường Gia Sàng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là đội ngũ công nhân đang công tác tại các cơ quan nhà máy ở trên địa bàn của phường nói riêng và thành phố nói chung. Năm 2017, Đảng bộ phường Gia Sàng cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đó là tập trung phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thì Đảng bộ phường Gia Sàng cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh cái việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng nâng dần cái tỷ trọng phát triển thương mại dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp ở trên địa bàn. Qua đó thì các gia đình, các hộ sản xuất kinh doanh được khuyến khích chuyển sang kinh doanh dịch vụ. Thế và đời sống nhân dân trên địa bàn thì cũng đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là với sự hồi phục chung của nền kinh tế thì các doanh nghiệp lớn ở trên địa bàn phường Gia Sàng trong năm 2017 cũng đã có những bước phát triển mới và thu ngân sách rất lớn. Và đồng hành với cái việc phát triển kinh tế thì việc chỉ đạo phát triển, lãnh đạo chỉ đạo phát triển về xã hội, văn hóa xã hội thì cũng được Đảng bộ tập trung đẩy mạnh, hướng các hoạt động về cơ sở và về nhân dân. Các hoạt động của phường thì được thực hiện tốt từ ngay từ tổ dân phố, từ các cơ quan đơn vị và được nhân dân ủng hộ, tham gia cùng với chính quyền, Đảng bộ để thực hiện một cách có hiệu quả. Vì vậy trong năm 2017 thì thu ngân sách trên địa bàn phường Gia Sàng cũng đạt rất là cao, 127% so với những năm trước đây chưa từng bao giờ phường Gia Sàng thu ngân sách đạt cao như vậy. Thế và đời sống nhân dân thì được nâng lên một bậc, tạo ra cái sự ổn định về chính trị, về kinh tế, về văn hóa.
Vâng thưa bà, đổi mới là yêu cầu thường xuyên đối với tổ chức đảng, đặc biệt là trong tình hình mới. Vậy bà cho biết về những đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ phường.
Đối với Đảng bộ phường Gia Sàng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì cũng có những cái sự thay đổi nhất định. Đảng bộ đã, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ cũng đã quan tâm cùng bàn bạc để sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành Đảng bộ và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại địa phương. Mọi việc liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo, liên quan đến nhân dân thì đều được ban chấp hành, ban thường vụ Đảng bộ bàn bạc một cách chi tiết cụ thể, đề ra những cái phương pháp, những giải pháp để thực hiện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực sự là minh bạch trong quản lý, trong lãnh đạo. Mọi việc nhân dân đều được biết, đều được tham gia bàn bạc. Đặc biệt là năm 2017 thì Đảng bộ phường Gia Sàng đã chỉ đạo khối dân vận thực hiện và chính quyền thực hiện rất tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó thì Đảng ủy phường cũng đã kiên quyết trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát trong thực hiện việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đặc biệt là đối với những cái vụ việc tồn đọng kéo dài từ những năm trước đây thì trong năm 2017 cũng đã giải quyết thành công và dứt điểm.
Dạ vâng, qua những kết quả mà bà vừa mới trao đổi thì chúng tôi cũng có thể khẳng định lại một lần nữa, đó là việc đổi mới của chúng ta để có được thành công như vậy, đó là lấy dân làm gốc. Chúng tôi có một câu hỏi tiếp theo dành cho bà, đó là năm 2018 thì là năm thứ 3 mà chúng ta thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vậy thì đảng bộ phường xác định những mục tiêu và giải pháp thực hiện nghị quyết đã đề ra như thế nào thưa bà?
Đảng bộ phường cũng đã xác định ngoài việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các công việc thường xuyên của đảng bộ thì sẽ tổ chức các cái hoạt động, các cái nhiệm vụ đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đã thực hiện được từ đầu nhiệm kỳ đến nay để từ đó đề ra những cái phương hướng, những cái giải pháp cụ thể làm sao có thể đến phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 18 đã đề ra. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt việc hỗ trợ đền bù tái định cư đối với nhân dân ở trên địa bàn, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, phát triển kinh tế xã hội.
Dạ vâng, thế chỉ còn ít ngày nữa thôi là đã đến Tết Nguyên đán. Vậy thì cái công tác an sinh xã hội đang được đảng bộ phường tập trung thế nào thưa bà?
Để đảm bảo cho mọi gia đình, mọi người đều có Tết thì đảng bộ phường đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường phối hợp với hội doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và Hội chữ thập đỏ phường triển khai vận động xã hội hóa kinh phí để hỗ trợ cho các gia đình nghèo, các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt là đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất thì chúng tôi đều hỗ trợ. Theo tính toán của đảng bộ phường thì có khoảng hơn 200 suất quà sẽ được tặng trong dịp Tết Nguyên đán này.
Vâng, cảm ơn bà và mong rằng những kết quả đạt được trong năm 2017 thì sẽ là động lực để đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018.
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 1930. Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930. Hội nghị đã quyết định hợp nhất các tổ chức Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện, chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như là một đại hội thành lập Đảng. Những văn kiện được thông qua tại hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì chính là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 1960 đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng. 3. Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Hồ Chí Minh. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại, giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử và thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo, kể từ tháng 1 năm 2018, công ty sẽ phát hành sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước và thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử của công ty đã được đăng ký với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, áp dụng từ ngày 9 tháng 1 năm 2018. Hóa đơn sau khi lập sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy tính chủ, server, của công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, được định dạng truyền, nhận, lưu trữ theo quy định của Bộ Tài chính. Khi quý khách hàng thanh toán tiền nước trực tiếp với công ty sẽ nhận được giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Trường hợp quý khách hàng thanh toán tiền nước gián tiếp thông qua ngân hàng thì công ty sẽ gửi thông báo thanh toán tiền nước hàng tháng tới ngân hàng. Khi quý khách hàng cần sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền nước thì quý khách hàng trực tiếp in hóa đơn bằng cách đăng nhập vào website của công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tại địa chỉ http://hoadon.nucsachthainguyen.vn hoặc http://hoadon.thaquaco.vn. Sau đó thực hiện đầy đủ thông tin gồm tên đăng nhập, là mã số được in trên thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Số hóa đơn là số thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. Ngày xuất hóa đơn là ngày tháng năm trên thông báo thanh toán tiền nước hoặc giấy biên nhận thanh toán tiền nước. 2. Thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đối tượng thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn thu tiền nước sạch là các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiêu thụ nước sạch của công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên và thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Mức thu dịch vụ thoát nước là 1.500 đồng một mét khối nước sạch tiêu thụ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Số tiền thu từ dịch vụ thoát nước được công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Các tổ chức, hộ gia đình khi thực hiện nộp tiền dịch vụ thoát nước được miễn nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hiện quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HDNZ ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hoặc khách hàng không nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì không thu dịch vụ thoát nước trên hóa đơn thu tiền nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện tốt của quý khách hàng. Trường hợp cần thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại Phòng Kinh doanh 02083 859 519 hoặc 0888 722 567, Xí nghiệp Thu Ngân 02083 754 003. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!